thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 6 tháng 8 có những nội dung chính sau.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên.
Đến thời điểm này, đội tuyển của thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực luyện tập để chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh.
Hậu quả của việc lạm dụng tục đốt vàng mã trong lễ Vu Lan không chỉ gây tốn kém mà còn gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn do nguy cơ gây cháy nổ.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn chú trọng phát triển những sản phẩm mới. Chiến lược này nhằm đem đến cho khách hàng sự an tâm và những tiện ích thiết thực nhất. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn qua nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên với lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, sáng ngày 5 tháng 8, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Thái Nguyên. Cùng dự có đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo nhanh với cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm 2016, các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Tiếp đó, các cử tri đã nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về một số vấn đề như cần sắp xếp quy hoạch bộ máy cán bộ theo đúng quy định, yêu cầu, tránh tình trạng chạy chức chạy quyền, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan, cần có chính sách hỗ trợ đối với người có công, nạn nhân chất độc da cam, vân vân. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo thành phố đã giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Những ý kiến còn lại được đoàn tiếp thu tổng hợp gửi đến các cấp ngành chức năng xem xét giải quyết.
Thực hiện chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã cụ thể hóa vào chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa vào năm 2016. Xây dựng chương trình về công tác trọng tâm phòng chống tham nhũng lãng phí để triển khai thực hiện tại Đảng bộ. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến hết tháng 6 năm 2016, Thành ủy đã tiến hành 38 cuộc kiểm tra giám sát đối với 198 lượt cấp ủy và 15 phòng ban đơn vị sự nghiệp của thành phố. Ủy ban kiểm tra Thành ủy tổ chức 26 cuộc kiểm tra giám sát. Qua kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã phát hiện và chỉ đạo thực hiện xử lý kịp thời 2 vụ việc liên quan đến tham nhũng và sai phạm kinh tế. 2 đảng viên vi phạm đều bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định. Qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện 5 vụ tham nhũng và sai phạm kinh tế với 8 đối tượng, đã thu hồi trên 500 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước và hoàn trả cho công dân. Tại cấp ủy cơ sở đã thực hiện trên 1.700 cuộc kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của Thành ủy và của cơ sở. Qua việc tự kiểm tra và giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng đã phát hiện một số vụ việc sai phạm về quản lý tài chính, quản lý quỹ hội, tiêu cực trong công tác quản lý sử dụng đất, vi phạm tài chính trong công tác thi đua khen thưởng, đã được các chi đảng bộ cơ sở xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.
Chiều ngày 5 tháng 8, Ủy ban nhân dân phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp làm việc với hộ gia đình ông Ngô Sĩ Ngọ, trú tại tổ 12 phường Hòa Văn Thụ, để chi trả bồi thường tiền giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án đường Bắc Sơn và giao đất tái định cư. Dự buổi họp có đại diện Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố Thái Nguyên, một số cơ quan đơn vị thành phần có liên quan. Thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối giữa đường Bắc Sơn với khu dân cư số 1 phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên và quyết định thu hồi 575 m2 đất ở đô thị và 119,4 m2 đất lâm nghiệp tại thửa số 268, tờ bản đồ địa chính số 8 phường Hòa Văn Thụ của ông Ngô Sĩ Ngọ. Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã nhiều lần mời hộ gia đình ông Ngọ đến để nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ trên 2,2 tỷ đồng và giao 2 lô đất tái định cư, mỗi lô có diện tích 80 m2, nhưng chưa được gia đình ông đồng thuận. Đây là lần thứ 5 Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ mời hộ gia đình ông Ngọ, nhưng ông Ngọ vắng mặt không có lý do nên buổi làm việc không thực hiện được. Ủy ban nhân dân phường đã lập biên bản cuộc họp để báo cáo lên cấp trên làm cơ sở để giải quyết các bước tiếp theo.
Ngày 5 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Trung Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2016. Hiện nay trên địa bàn phường Trung Thành có hơn 80 nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin đang được hưởng chế độ. Trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Trung Thành đã tích cực vận động các tổ chức cá nhân cùng chung tay chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân da cam. Hàng năm, hội đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thăm tặng quà cho 100% hội viên trong hội, thường xuyên phối hợp với trạm y tế phường tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nạn nhân da cam, hỗ trợ làm mới và sửa chữa hai nhà cho nạn nhân, còn nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Nhân dịp này, phường Trung Thành đã tặng 35 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với tổng số tiền gần 4 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 8, Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2016 sẽ được tổ chức tại trường quay S1, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Để chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia hội thi, đến thời điểm này, đội tuyển của thành phố Thái Nguyên đã và đang tích cực tập luyện các nội dung dự thi nhằm đạt được kết quả cao nhất. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một buổi tập của các thành viên trong đội tuyển tham gia hội thi Hòa giải viên giỏi của thành phố Thái Nguyên diễn ra khá nghiêm túc. Có lẽ do thời gian luyện tập của đội quá ngắn, lại phải tranh thủ thời gian tập không kể ngày lẫn đêm, nên mọi thành viên trong đội tuyển đều có ý thức hơn trong phần tập luyện từng phần thi. Qua trao đổi được biết, để tham gia hội thi Hòa giải viên giỏi cấp tỉnh năm nay, thành phố Thái Nguyên đã thành lập đội tuyển gồm hơn 20 thành viên tham gia là những cán bộ hội viên trong ban hòa giải tại cơ sở. Theo đó, đội tuyển của thành phố Thái Nguyên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc xây dựng kịch bản chương trình, phân công người tham gia trả lời các câu hỏi tình huống và dàn dựng tiểu phẩm. Anh Nguyễn Tiến Hoàng, đạo diễn chương trình tham gia hội thi cho biết.
Với tư cách là một đạo diễn, với cái nhiệm vụ là dàn dựng và tổ chức sân khấu, tổ chức diễn xuất cho anh em, thì trong một thời gian rất là ngắn, quá gấp gáp, nhưng mà thông qua những cái buổi luyện tập thì cũng phải khẳng định luôn là cái tinh thần tập luyện của các đồng chí trong đội, rồi là các thành viên trong đợt thi đợt này, các đồng chí cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà các đồng chí vẫn cố gắng sắp xếp công việc chuyên môn này, công việc gia đình này, và đến tập luyện với cái tinh thần cao nhất, cố gắng nhất.
Bằng hình thức sân khấu hóa, màn chào hỏi đã được các thành viên trong đội tuyển dàn dựng khá công phu trên cơ sở người thật, việc thật, đúng với mục đích, ý nghĩa và chủ đề của hội thi. Đặc biệt trong phần thi năng khiếu, các thành viên trong đội đã thể hiện khả năng diễn xuất tài ba thông qua tiểu phẩm có tựa đề Chuyện nhà bà Năm. Với lối diễn xuất linh hoạt, khả năng biểu cảm tốt, các vai diễn được nhân cách hóa thông qua các nhân vật người mẹ và các con, các cháu. Tiểu phẩm Chuyện nhà bà Năm đã đem đến cho người xem một cái nhìn sâu sắc về những mâu thuẫn xung đột giữa các thành viên trong gia đình qua việc tranh chấp đất đai, phân chia tài sản của người cha để lại. Tất cả các tiểu tiết trong tiểu phẩm đã vẽ ra viễn cảnh một gia đình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Nhưng nhờ có sự vào cuộc của các ban hòa giải, các thành viên trong gia đình đã tìm thấy được giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình để sống hòa thuận, hạnh phúc hơn. Ông Vũ Xuân Phương, tác giả tiểu phẩm Chuyện nhà bà Năm, chia sẻ.
Khi mà xây dựng một cái tiểu phẩm về cái công tác tuyên truyền về cái hòa giải viên giỏi cơ sở, thì cái thứ nhất là đây là một cái chủ đề cũng là mới và cũng rất là khó. Thế nhưng mà sau khi mà được tín nhiệm và lựa chọn cũng như giao cái nhiệm vụ thì bản thân tôi cũng chăn trở suy nghĩ rất nhiều để lựa chọn một cái nội dung nó thực sự nó đang là cái tập trung của dư luận mà đang là cái vấn đề bức xúc chung của toàn xã hội cũng như của Thái Nguyên. Thì tôi thấy là cái vấn đề về tranh chấp đất đai, thừa kế đất đai hiện nay nó đang là một cái điểm nóng, và không những là xảy ra trên địa bàn của địa phương tôi mà cũng như của thành phố và tỉnh. Cho nên tôi cũng quyết định, tôi suy nghĩ và lựa chọn lấy cái chủ đề này để viết một cái tiểu phẩm. Cái tiểu phẩm thì với mục đích là thứ nhất là cũng là cảnh tỉnh cho những gia đình, cho những dòng họ đang có những cái suy nghĩ lệch lạc về cái truyền thống cũng như cái hành xử nó chưa đúng mực. Và thứ hai là mục đích là đề cao cái vai trò, cái khéo của hòa giải viên cơ sở.
Nội dung các phần tham gia hội thi hòa giải viên giỏi năm nay tập trung vào các vấn đề liên quan đến các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở, các quy định của Hiến pháp năm 2013, các đạo luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, pháp luật về đất đai, dân sự, hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục, tập quán tốt đẹp, hương ước, quy ước văn hóa, văn học dân gian, ca dao, tục ngữ, hò vè, cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Chị Nguyễn Ngọc Phương Thảo, thành viên trong đội tuyển thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Qua cái hội thi hòa giải viên cơ sở này, thực ra là một cán bộ của phường và cũng là một cán bộ trong cái ban hòa giải viên của cơ sở, thì thực sự là tôi cảm thấy là nó rất là có ý nghĩa. Cái nhất là nó nêu cao được cái trách nhiệm của bản thân cá nhân tôi cũng như của cả cái ban hòa giải. Thế và trong cuộc sống trong khu dân cư cũng như ở địa phương này thì không tránh khỏi được có những cái mâu thuẫn khác nhau. Khi mà anh em thành viên trong ban hòa giải ấy, được tập luyện để tham dự hội thi cũng như là được giao lưu học hỏi cùng với các đội bạn. Nên ngoài ra thì có thể ứng dụng về cơ sở, về địa phương, nên một phần nào đó để góp cho địa phương ngày càng phát triển.
Với tinh thần tập luyện khẩn trương nghiêm túc của từng thành viên, tin rằng đội tuyển thành phố Thái Nguyên sẽ đạt được giải cao trong hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 8 tới đây.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan, xá tội vong nhân. Những ngày này, người dân sinh sống ở các địa phương trong cả nước luôn hướng về và mong muốn làm những việc có ý nghĩa thiết thực để tỏ lòng biết ơn, báo hiếu tổ tiên cha mẹ. Với quan niệm trần sao âm vậy, nên trong dịp này, người dân đều chuẩn bị đồ cúng rất tươm tất, đặc biệt là vàng mã, với mong muốn để người đã khuất được hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ vật chất, báo hiếu tổ tiên. Quan niệm chưa chính xác của người dân là cơ hội để nghề làm đồ mã, vàng mã phát triển. Nếu trước kia có chỉ là quần áo mũ, hài, đồ trang sức, tiền giấy, thì nay đồ vàng mã đa dạng như trần tục. Hàng mã này có cả dầu gội đầu, đồ gia dụng, người giúp việc cho đến xe máy, ô tô và biệt thự. Giá các loại đồ mã cũng tùy theo từng mặt hàng thời thượng mà có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Tại Thái Nguyên, những cửa hàng chuyên kinh doanh vàng mã ở khu vực xung quanh chợ Thái và các chợ lân cận đã bắt đầu nhộn nhịp, tấp nập xuất nhập kho. Các cơ sở kinh doanh ở đây đã chuẩn bị nguồn hàng trước cả tháng. Nguồn hàng chủ yếu là từ các làng nghề chuyên sản xuất hàng mã tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, Bắc Ninh. Ngoài ra còn có một số mặt hàng nhập từ nơi khác đến. Một chủ cửa hàng kinh doanh vàng mã ở phường Túc Duyên cho biết, rằm tháng 7 là thời điểm người dân mua hàng mã nhiều nhất. Ngoài tiền vàng, quần áo, giày dép, mũ nón như mọi năm, các mặt hàng xa xỉ hiện đại hơn như nhà tầng, xe hơi có sức mua khá cao. Một số mặt hàng hạng sang như nhà lầu, biệt thự, thậm chí có cả những ngôi nhà lớn, kích thước đặc biệt, thường là hàng do khách đặt, làm trước chứ không có hàng bán sẵn. Tục đốt vàng mã, đổ mã mỗi dịp lễ, Tết, giỗ được các thế hệ người Việt Nam thực hành từ rất lâu với mong muốn nguyện cầu cho những người đã khuất tiếp tục có cuộc sống tốt hơn ở thế giới bên kia. Song nhiều nhà đang lạm dụng quá mức tục lệ này với những loại đồ mã, vàng mã quá đắt tiền theo quan niệm trần sao âm vậy là chưa thỏa đáng. Điều này không khác gì bỏ tiền thật mua đồ giấy về để đốt. Cả nước ta hiện có hơn 26 triệu gia đình, tính ở mức tối thiểu. Nếu mỗi hộ bỏ ra 200.000 đồng để mua vàng mã, vậy cả nước sẽ hóa hết 5.200 tỷ chi trong dịp rằm tháng 7, chưa tính đến các ngày lễ khác trong năm. Với hơn 5.000 tỷ này, biết bao ngôi chùa được trùng tu khang trang, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo được cứu chữa, được đến trường, phát tâm công đức làm từ thiện chắc chắn sẽ thiết thực hơn rất nhiều so với núi tro tàn của vàng mã. Nhà nước ta cũng đã có những quy định cụ thể về đốt vàng mã, đổ mã. Cụ thể là thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đã quy định cấm đốt đồ mã ở nơi công cộng. Trong Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo cũng nêu phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi đốt vàng mã không đúng nơi quy định tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa. Hậu quả của việc lạm dụng tục đốt vàng mã chúng ta đã thấy ngay trước mắt. Nó không chỉ gây tốn kém mà còn gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn do cháy nổ. Thiết nghĩ mỗi người dân nên cân nhắc kỹ lưỡng để tránh lãng phí, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn môi trường sống cho chính mình và cộng đồng.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu như thường lệ là thông tin diễn biến về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục tuần thứ hai liên tiếp, giá vàng trong nước không thể gây lên biến động mạnh khi các giao dịch chỉ loanh quanh ở ngưỡng 36,8 đến 36,9 triệu đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch ngày 5 tháng 8 lúc 9 giờ, tập đoàn đá quý Doji tại Thái Nguyên báo giá vàng SJC mua vào bán ra là 36,5 và 36,9 triệu đồng một lượng, tăng thêm 200.000 đồng một lượng so với tuần trước. Biểu đồ giá vàng của Doji cho thấy giá vàng miếng trong nước đang cao nhất kể từ hôm 18 tháng 7 nhờ được hỗ trợ bởi lực tăng của giá vàng quốc tế. Theo quy đổi, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn thế giới từ 300 đến 400.000 đồng một lượng. Không còn đẩy xa khoảng cách lên tới 1 triệu đồng một lượng như ở tuần trước, tuần này khoảng cách chênh lệch giữa mua vào bán ra giữa vàng miếng và vàng tròn đã được thu hẹp, chỉ còn 600.000 đồng một lượng. Theo đó, vàng 3 số 9, 4 số 9 mua vào lần lượt là 35,9 và 36 triệu đồng một lượng, bán ra là 36,4 và 36,5 triệu đồng một lượng. Theo các đơn vị kinh doanh vàng trên địa bàn, tuần này sức mua vào bán ra ổn định. Dự báo trong tuần tới, giá vàng miếng trong nước có thể vượt khỏi ngưỡng 37 triệu đồng một lượng theo lực tăng của thị trường vàng quốc tế.
15 giờ ngày 4 tháng 8, giá xăng dầu trong nước đã tiếp tục được Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán. Theo đó, giá xăng RON 92 giảm 604 đồng một lít về mức 14.699 đồng một lít. Dầu diesel giảm 637 đồng một lít, còn 11.661 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 371 đồng một lít, còn 10.296 đồng một lít. Và dầu ma rút giảm 378 đồng một kg, còn 8.623 đồng một kg. Đây là lần giảm giá xăng lần thứ tư, sau 5 lần tăng giá xăng gần đây nhất với tổng mức giảm hơn 1.800 đồng một lít. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, nguyên nhân của lần giảm giá này là do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước, ngày 4 tháng 8, là 47.020 đô la Mỹ một thùng xăng RON 92, giảm gần 3 đô la Mỹ một thùng so với kỳ lần trước, 50,882 đô la Mỹ một thùng dầu diesel 0,05S, giảm gần 5 đô la Mỹ một thùng.
6 tháng đầu năm, thị trường hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, lượng cung cầu được giữ vững. Mặc dù vậy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm về các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong tổng số 287 vụ việc do đội quản lý thị trường kiểm tra thì có tới 275 vụ vi phạm, trong đó vi phạm về nhãn, buôn lậu và an toàn vệ sinh thực phẩm chiếm đa số. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính, giá trị hàng tịch thu tiêu hủy trên 610 triệu đồng. Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, đội tăng cường công tác trinh sát, phối hợp các cơ quan chuyên môn và các thành viên trong Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại thành phố tập trung kiểm tra các hoạt động buôn lậu, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đã có 48 vụ vi phạm về buôn lậu, hàng cấm, hàng giả bị xử lý, tăng trên 10 vụ so với cùng kỳ. Điểm khác biệt ở các vụ vi phạm này là sản phẩm hàng hóa bị làm giả, buôn lậu có giá trị lớn như điện thoại, số lượng lớn như quần áo, pin, sạc điện thoại. Ông Dũng cho biết thêm, 6 tháng cuối năm, thị trường chắc chắn có những diễn biến phức tạp do có nhiều ngày lễ lớn như Tết Trung Thu, Tết Nguyên đán, nên đội sẽ tăng cường công tác trinh sát, bám chắc địa bàn nhằm kiểm soát chặt chẽ thị trường.
Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 thành phố, thì chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban thành phố, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng phối hợp. Và với vai trò thường trực của mình, thì chúng tôi cũng chủ động trong công tác phối hợp với các đơn vị, các lực lượng chức năng của thành phố để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý, đảm bảo làm sao tạo được một cái thị trường lành mạnh, hàng hóa ổn định và chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, trong hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng, việc cho ra mắt những sản phẩm dịch vụ mới là yêu cầu cần thiết để duy trì và phát triển, đưa ra cho khách hàng thêm nhiều cơ hội lựa chọn sao cho phù hợp với khả năng và điều kiện. Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB đã cho ra mắt sản phẩm Ngân hàng Ưu tiên. Vậy, Ngân hàng Ưu tiên là gì? Phương thức hoạt động như thế nào? Hoạt động ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua cuộc trao đổi của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên với ông Cáp Trọng Thắng, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB chi nhánh Thái Nguyên. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn với Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên.
Vâng, xin chào chị Minh Tâm và xin chào tất cả quý thính giả nghe đài.
Câu hỏi đầu tiên dành cho ông là xin ông cho biết Ngân hàng Ưu tiên là gì và vì sao ACB lại cho ra đời sản phẩm Ngân hàng Ưu tiên?
Vâng, thưa chị, là trong những năm qua thì chính sách đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã đem lại những chuyển biến rất là tích cực cho nền kinh tế quốc dân. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng không ngừng được cải thiện và thu nhập của nhân dân cũng không ngừng được nâng cao. Và trong đó đã có một bộ phận nhân dân là đã có mức thu nhập trên trung bình và thậm chí có thể nói là khá cao và rất cao. Cũng theo một đánh giá độc lập của một tổ chức tư vấn quốc tế là Boston Consulting Group thì Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tầng lớp trung lưu và giàu có mạnh nhất Đông Nam Á và đã hình thành một nhóm khách hàng có những cái phong cách làm việc riêng, phong cách tiêu dùng riêng, phong cách sống riêng, phong cách sinh hoạt riêng và người ta cũng sẽ có những cái nhu cầu riêng. Trên cơ sở đó thì để khác biệt hóa đối với đối tượng khách hàng này thì ACB đã cho ra đời sản phẩm Ngân hàng Ưu tiên. Như vậy thì có thể hiểu Ngân hàng Ưu tiên là một kênh kinh doanh của ngân hàng dành cho một cái nhóm khách hàng, đặc biệt là đặc điểm là chuyên biệt hóa, cá nhân hóa theo nhu cầu và phong cách sống của khách hàng.
Vậy thì Ngân hàng Ưu tiên hoạt động như thế nào thưa ông?
Ngân hàng Ưu tiên là được xây dựng và hoạt động trên nền tảng 4 yếu tố. Thứ nhất là con người, hoặc còn có thể gọi là đội ngũ. Thứ hai là sản phẩm. Thứ ba là quyền lợi và thứ tư là đặc quyền. Thứ nhất, đội ngũ thì là đội ngũ phải có chuyên biệt, có kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, tác phong chuyên nghiệp, kiến thức xã hội sâu sắc và tận tâm, chuẩn mực trong phục vụ khách hàng. Đội ngũ này, ngoài đội ngũ trực tiếp ở chi nhánh thì còn được hỗ trợ bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau ở hội sở. Về mặt sản phẩm thì chúng tôi sẽ cung ứng những sản phẩm ưu việt, bao gồm các sản phẩm ngân hàng truyền thống như là tài khoản ưu tiên, các loại thẻ Visa Platinum, Visa Credit Platinum và các sản phẩm quản lý tài sản như là bảo hiểm và đầu tư. Thứ ba là về quyền lợi thì đối với các khách hàng ưu tiên thể hiện qua các mức phí ưu đãi, miễn phí thẻ thường niên, thẻ debit và các loại phí ưu đãi khác về phí dịch vụ. Và thứ tư là đặc quyền. Đặc quyền là các yếu tố tạo nên sự khác biệt đối với khách hàng như là tổng đài hỗ trợ miễn phí ACB Privilege Banking Center 24/7, chăm sóc vào các dịp đặc biệt trong năm, ưu tiên giao dịch trên toàn hệ thống và sẽ có sảnh phục vụ chuyên biệt cho khách hàng này.
Vậy thì đối tượng khách hàng như thế nào sẽ đủ điều kiện để sử dụng sản phẩm của Ngân hàng Ưu tiên?
Trước hết thì chúng tôi xin khẳng định rằng là mọi đối tượng khách hàng tại ACB đều được phục vụ một cách tận tâm và chuyên nghiệp. Còn đối với nhóm khách hàng được Ngân hàng Ưu tiên phục vụ thì chúng tôi xác định đây là một cái phân khúc riêng vì người ta có những cái yêu cầu riêng về tác phong làm việc, tác phong sinh hoạt, về thời gian. Thực ra là vẫn là một nhóm khách hàng của ACB nhưng sẽ có hướng chuyên biệt hóa, cá nhân hóa và chúng tôi dựa trên một số cái yếu tố như sau để nhận diện khách hàng này. Thứ nhất là về thời gian giao dịch tại ngân hàng là từ 5 năm đến 15 năm. Thứ hai là về độ tuổi là từ 40 đến 60. Thứ ba là có tiền gửi thanh toán trung bình 2 tỷ đồng trong 6 tháng hoặc tiền gửi tiết kiệm từ 2 tỷ đồng từ 3 tháng trở lên.
Vậy thì với những cái điều kiện như thế thì ông đánh giá như thế nào về thị trường Thái Nguyên đối với sản phẩm mới này của ACB?
Chúng tôi đánh giá rằng trong những năm qua Thái Nguyên là một địa bàn phát triển hết sức năng động và nằm trong cái vùng kinh tế phát triển năng động chung của cả nước, đặc biệt là có những thành tựu rất là lớn trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, cũng như việc nâng cấp thành phố Thái Nguyên lên thành đô thị loại 1 và nâng cấp thị xã Sông Công lên thành thành phố và chuyển huyện Phú Yên thành thị xã Phú Yên, là cái việc đô thị hóa và công nghiệp hóa trở tỉnh đã có những cái sự phát triển rất là lớn, kinh tế ngày càng phát triển và do đó đời sống nhân dân cũng ngày một nâng cao. Vì vậy chúng tôi đánh giá rằng là đã và đang hình thành một cái nhóm tầng lớp trung lưu và sắp tới có thể sẽ hình thành một nhóm tầng lớp trung lưu và có thu nhập cao.
Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Vợ yêu ơi, em biết tin gì chưa?
Có tin gì mà chồng vui vậy?
À, ngân hàng Maritime Bank gần nhà mình đang có chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật 25 năm đấy.
Wow, chắc có nhiều chương trình hấp dẫn lắm anh nhỉ?
Tất nhiên chứ, sinh nhật mà em, Từ nay đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2016, Maritime Bank dành tặng hơn 60.000 quà tặng cho khách hàng tới giao dịch tại quầy và nhiều gói quà tặng 25 năm may mắn hàng tháng với giá trị lên đến 250 triệu đồng một giải. Chương trình áp dụng cho hầu hết các sản phẩm như tài khoản, tiết kiệm, thẻ, internet banking và cả vay không tài sản đảm bảo. Tổng giá trị quà tặng và giải thưởng lên đến 11 tỷ đồng cơ đấy.
Tuyệt vời quá trông nhỉ.
Còn chần chờ gì nữa em ơi, mình cùng tham gia chương trình ngay hôm nay luôn em nhé.
Vâng ạ.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất.
25 năm cảm hứng lan tỏa, ưu đãi chan hòa cùng Maritime Bank.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên Bắc Cạn và Bắc Cạn Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816 252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai, rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải, xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển. Sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Điểm xét tuyển năm nay là 15 điểm. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi, xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống, thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803-856-545, fax: 02803-746-975, email: info@utt.edu.vn.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại: 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại: 0913-286-514.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!